Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời Thánh Anton Padua qua các giọng đọc Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Chương 6: Chúa yêu quỷ sợ.
Có những sự kiện tỏ ra thầy Anton được Thiên Chúa yêu thương chừng nào thì ma quỷ ghen ghét chừng ấy.
Thứ nhất, Chúa hành động hiện ra.
Trong khi lưu thuyết trên nước Pháp, một hôm thầy trò đêm trong phòng vắng vẻ của một nhà kia. Bỗng nửa đêm, phòng thầy sáng rực. Chủ nhà mong men tới xem thì thấy người đang ngất trí cầu nguyện, và Chúa hài đồng hiện đến ngự trị trên cánh tay người, vẻ đơn sơ, âu yếm, để cho người ẩm bồng và hôn kính. Rồi chủ nhà nhẹ nhàng rút lui, tưởng thánh nhân không biết. Chẳng dè sáng hôm sau, trước khi ra đi, người dặn chủ nhà không được tiết lộ việc ấy ra. Vâng theo lời dặn, ông ấy giữ kỹ điều bí mật. Đến khi thánh nhân qua đời rồi, ông mới tỏ ra vinh danh của ông thánh, vì người đã được Chúa Giêsu yêu mến như vậy. Do tích này mà tượng thánh Anton thường có bồng Chúa hài đồng trên tay.
Thứ hai, quỷ quấy phá thánh nhân.
Thầy Anton làm sáng danh Thiên Chúa và cứu vớt nhiều linh hồn, nên quỷ giận ghét người lắm. Chẳng những nó cố sức ngăn cản công việc của người, mà có toan giết, hãm hại người nữa. Một hôm, người vừa ngã mình được một lát, quỷ liền xông vào bóp cổ người, chặt đến nỗi nếu như không được Đức Mẹ cứu kịp thời, thì người đã tắt thở. Nhưng người mau mắn làm dấu thánh giá trên mình và đọc thầm trong trí Kinh Đức Mẹ mà người vốn thuộc từ bé, thì quỷ buông người ra và biến đi. Một đêm khác, thầy Anton đang cầu nguyện nơi hang đá kia, bỗng chốc quỷ lấy hình hung ác hiện ra, giơ tay lên toan đánh chết người. Người liền đọc Kinh Đức Mẹ, thì Đức Mẹ hiện ra sáng chói trên đám mây giữa muôn vàng thiên thần. Quỷ tức thì sợ hãi, trốn bất dạng. Về sau, người ta xây một bàn thờ trong hang đá ấy để tạ ơn Đức Mẹ. Bàn thờ ấy ngày nay vẫn còn, và người ta nâng đến kính viếng.
Thứ ba, ơn nói tiên tri.
Tại thành Annecy, nước Pháp, có một người đàn ông giàu sang, nhưng bê bối về đạo vợ chồng. Một hôm, thầy Anton gặp ông và nói:
Tôi quý ông vì tôi biết sau này ông sẽ sửa mình, đi truyền giáo và được phúc từ đạo nữa.
Người ấy nghe nói vậy thì cúi đầu cười rồi bỏ đi. Chẳng bao lâu ông ấy được ơn hối cải, lại nhiệt thành theo đức giám mục giáo phận sang giảng đạo cho người Hồi giáo tại đất thánh, được nhiều thành quả, và sau cùng được phúc tử đạo cùng với đấng giám mục ấy. Cũng tại thành Annecy, có một bà đến xin làm phép thai. Thầy Anton bảo:
Bà hãy vui mừng, con bà sẽ gọi là Philippe, sẽ tu dòng Phanxin và nên cao trọng trước mặt Chúa vì phúc tử đạo.
Mọi việc xảy ra đúng như lời thầy báo trước. Người con ấy đã làm lên một phan sinh, sang đất thánh lo việc đạo. Chẳng may bị người Hồi giáo bắt sống cùng với nhóm bạn đông lắm. Bây giờ quân hồi cho các giáo hữu chọn một trong hai điều này. Một là bỏ đạo mình mà theo đạo Hồi, hai là bị xử chém tất cả. Thầy Philippe sốt sắng khuyên anh em thà chết hơn là bỏ đạo Đức Giêsu, và mọi người cùng với thầy giữ vững đức tin, xưng đạo ra để lãnh lấy nhành thiên tuế tử đạo.
Chương 7. Hiếu thảo tri ân.
Thầy An Tôn hằng hiếu thảo với cha mẹ và đền đáp kẻ làm ơn cho mình.
Thứ nhất, cứu cha khỏi oan khổ.
Ta không có tài liệu để biết cách người hiếu thảo thế nào với cha mẹ, mà người hằng thương nhớ vô cùng. Nhưng nói về cha thì có tích sau đây. Cha người là ông Martino, là quản khố nhà nước tại kinh thành Lisbon. Ông là người công minh, chính trực, không hề tơ hào đến của cải nhà vua, nhưng có tính dễ dãi thương người. Ông cho mấy người bạn đồng liêu vay tạm của kho, mà không bắt làm khế tự. Đáng lẽ những người ấy biết ơn ông mới phải, nhưng than ôi, đời này biết ơn thì hiếm lắm. Họ đã không trả nợ, lại cùng nhau tố cáo là phân tán của kho. Nhà vua cho mở cuộc điều tra. Ông Martino khai đúng sự thật, nhưng ban điều tra không tin vì khẩu thuyết vô bằng, nên chẳng những phải bồi hoàn mà còn bị tù tội nữa. Được tin ấy, thầy An Tôn cầu xin Chúa thương cứu giúp cha mình cách nào. Bỗng thiên thần đem người từ nước Ý về nước Bồ Đào Nha trong nháy mắt. Người vào tòa án nơi đang xử cha người. Người liền nói cho các quan biết tên những kẻ đã vay của kho, mỗi người là bao nhiêu, rồi cho đòi chúng đến. Trước uy quyền của thánh nhân, chúng đã thú nhận mọi sự và cha người được minh oan. Nhưng chưa hết, ông Martino còn gặp một vụ khó khăn lớn hơn thế nữa. Số là dân thành đánh nhau làm cho một người mất mạng. Để thoát tay thần công lý, chúng lén chôn xác nạn nhân vào vườn nhà ông Martino và vu oan cho ông tội giết người. Tòa luận cho Martino và một tên đầy tớ của ông phải án tù. Bấy giờ, thầy An Tôn đang ở nước Ý, được thiên thần mang ngay về thành Lisbon, Bồ Đào Nha, chính lúc cha người bị điệu ra pháp trường. Ngài liền bảo đưa quan tài người chết đến. Thầy sắp mình cầu nguyện, rồi lấy giọng oai nghiêm bảo kẻ chết rằng:
Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho ngươi sống lại và nói cho mọi người ở đây ai là người giết ngươi.
Người chết liền sống lại và nói rõ ràng:
Không phải ông Martino giết, nhưng chính kẻ vu khống đã giết tôi.
Các quan tòa liền thả ông Martino và người gia bọc, đồng thời lên án tù cho kẻ vu cáo.
Thứ hai, ly vỡ lại lành.
Thầy An Tôn hay đền đáp cho kẻ làm ơn cho mình. Trên đường từ Pháp về Ý, người cùng một bạn đồng hành vào trọ đêm trong nhà của một bà đạo đức và nghèo khó. Bà chỉ mượn hàng xóm một cái ly cho hai người, thế mà tu sĩ đồng hành lại đánh rơi vỡ nát. Đã vậy, thùng rượu vang dưới nhà lại quên khóa vòi lại, chảy tràn lan. Hai tay vạ một trật, bà chịu không nổi, liền đem tâm sự với thầy An Tôn. Người vừa cúi đầu cầu nguyện thì bà thấy các mảnh vỡ đã ráp lại và cái ly trở lại nguyên lành như trước. Bà liền nghĩ:
Đấng làm ly vỡ lại lành, ác cũng có phép làm cho vò rượu vơi lại đầy như cũ.
Cho nên, bà chạy xuống nhà xem sao, thì quả nhiên thấy vò rượu đã đầy. Bà liền chạy lên quỳ gối tạ ơn ông thánh.
Chương 8. Về nhà cha. Thứ nhất, Padua, quê hương thứ hai.
Xin quán là người thành Lisbon. Đáng lẽ gọi người là Thánh An Tôn thành Lisbon mới phải. Tại sao lại gọi là Thánh An Tôn thành Padua? Thưa, vì người đã chọn thành ấy là quê hương thứ hai, đã ở đó lâu năm và qua đời, lại cũng an táng ở đó. Lại vì dân thành ấy ngoan đạo, có lòng mạnh tin và có lòng mộ mến người dòng Phan Sinh rất đặc biệt. Đừng kể lần giảng trước, thì năm 1231 là chính năm người qua đời. Người đã giảng đại phúc mùa chay cho họ, bắt đầu từ ngày mồng 5 tháng 2, mà người giảng giải khéo léo, sốt sắng hơn mọi khi. Nên dân thành say mê, quên ăn, quên ngủ, bỏ hết mọi việc, nhà cửa, để đến mà nghe cho thỏa. Nhiều giáo dân vùng phụ cận cũng kéo tới, số người nghe đến 3-4 vạn nên giảng ở ngoài công viên hoặc ngoài cánh đồng. Tùy đồng đạo như vậy, mà khi người giảng, cử tòa im phăng phắc. Mỗi khi người qua đám đông mà đến tòa giảng hoặc từ tòa giảng về thì người ta xô lấn nhau, cố lại gần để hôn chân, hôn tay, hôn áo, nên phải có 10 người lực lưỡng đi theo bảo vệ.
Thứ hai, đấng thánh qua đời.
Sau mấy tháng giảng đại phúc ấy, thầy Anton cảm thấy yếu mệt, kiệt sức khác thường và biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, nên người quyết bỏ mọi việc để dọn mình chết lành. Với hai thầy dòng thân tín, người lánh vào khu rừng gần đó, làm ba người ba cái chòi để đọc kinh, nguyện ngắm, hãm mình trước cái chết sẽ đến, mỗi lúc mỗi gần. Thầy Anton đã không lo buồn, lại mong ước được thoát ly để mau đến cùng Đức Kitô. Đến ngày 13 tháng 6 năm 1231, người ngồi vào bàn ăn thì ngất đi. Đến khi tỉnh lại, người bảo các thầy:
"Tôi chết hôm nay, xin đem ngay tôi về tu viện."
Nhưng vừa đến cửa thành, người lại ngất đi, nên phải đem vào nhà thương tế bần gần đó, do dòng Phan Sinh thiết lập điều hành. Khi tỉnh lại, người khiêm nhường xưng tội, rước mình Chúa làm của anh đàn và lĩnh bí tích sức dầu bệnh nhân một cách thật sốt sáng. Sau đó, người như bớt mệt, nên đọc hết kinh Đức Mẹ mà người quen đọc từ nhỏ. Rồi người ngửa mặt lên trời, mắt chừng chừng trông lên, như thể xem thấy một sự lạ. Các thầy hỏi người:
"Thầy xem sự gì đó?"
Người đáp:
"Tôi xem thấy Chúa Giêsu, người ra hiệu bảo tôi đến cùng người ngay."
Nói rồi, thầy Anton cười và tắt thở, phó linh hồn trong tay Chúa, tròn 36 tuổi.
Thứ ba, tang lễ hay khải hoàn.
Trong khi nhà dòng chưa kịp loan báo tin buồn, thì khắp thành, trẻ nhỏ đều kêu lên:
"Cha Anton đã chết, người lên thiên đàng rồi."
Nghe nói thế, đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé, mọi người trong thành chạy đến nhà thương để chiêm ngưỡng người lần sau hết. Họ khóc rằng:
"Ôi cha rất thánh, người sao bỏ chúng con mồ côi vậy?"
Người ta định an táng người tại tu viện của dòng Phan Sinh. Lẽ đương nhiên là thế, nhưng dân địa phương vây xung quanh bệnh viện nơi người qua đời lại muốn an táng người trên đất của họ. Suốt 3 ngày, họ cầm khí giới canh sát, chẳng cho mang đi. Điều đình mãi cũng không ổn. Đến sáng ngày thứ tư thì họ nhượng bộ. Ngày 17 tháng 6, tức 4 ngày sau ngày thầy tạ thế, lễ an táng được cử hành long trọng. Xưa nay, ít có lễ tang nào sánh kịp, có đủ mặt các đấng vị vọng của đạo và đời. Ngoài dân thành Padua, còn vô vàn người từ xa tuấn đến nữa. Khi còn sống, thầy Anton làm nhiều phép lạ. Sau khi chết, càng nhiều phép lạ hơn. Đang khi đưa đám thầy, có nhiều bệnh nhân được khỏi tức thì. và người ta càng thêm lòng tôn kính và khóc lóc thương tiếc thầy hơn nữa.
Chương 9 Hạnh phúc và vinh quang. Thứ nhất, lễ phong thánh.
Cha Anton qua đời chưa được đầy năm thì giáo hội đã phong thánh cho người. Xưa nay chưa từng thấy đấng nào chóng được phong thánh đến như vậy, là vì thiên hạ coi người là thánh sống qua các nhân đức và phép lạ của người. Vậy ngày lễ Chúa Thánh Thần tháng 5 năm 1232, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10 đã làm lễ phong thánh cho người tại thành Spoleta, nước Ý, mới 11 tháng sau ngày người tạ thế. Đúng vào giờ đó, các chuông nhà thờ thành Lisbon thấy tự nhiên đổ vang lừng. Ai nấy đều đua nhau chạy đến nhà thờ xem mà chẳng biết lý do gì. Đến sau này mới rõ là để mừng Thánh Anton.
Thứ hai, đền Thánh Anton tại Padua.
Dân thành Padua vốn kính mến và cậy trông cha Anton, vì thế cùng tôn người là thánh bảo trợ và quyết định xây dựng một đền thờ mới rất đẹp để tôn kính người. Họ đi khắp nơi để tìm thầy tài, thợ giỏi, sắm đá quý, gỗ tốt, không tiếc công, tiếc của. Đức Giáo hoàng thấy vậy, cũng kêu gọi sự tiếp tay của thế giới công giáo. Tính ra, 1.000 tay thợ giỏi phải mất đến 32 năm mới hoàn thành. Công trình thật nguy nga, tráng lệ, đáng xếp vào hàng những nhà thờ đẹp nhất, danh tiếng nhất thời bấy giờ. Năm 1263, trong dịp lễ Thánh Nhân, người ta đưa hài cốt Thánh Anton từ tu viện đến nhà thờ mới, dưới sự điều khiển của Thánh Bonaventura, cũng thuộc dòng Francis. Khi khai quật lên, thì thấy da thịt đã tiêu tan hết, nhưng riêng lưỡi thì còn y nguyên. Thánh Bonaventura hôn kính lưỡi đáng kính trọng ấy, rồi thốt lên:
"Bởi lưỡi thánh này đã ngợi khen Thiên Chúa và khuyên dụ nhiều người ngợi khen Thiên Chúa, nên Ngài đã giữ gìn lưỡi này còn nguyên vẹn cho đến bây giờ."
Rồi truyền đạt cất lưỡi ấy vào một bình bạc để tôn kính riêng. Từ đó, khách hành hương từ khắp nơi đến viếng nhà thờ và mộ thánh để cầu nguyện và xin ơn. Trên mộ người có hàng trăm đèn thắp nến sáng đêm ngày, và thánh nhân hằng ban ơn giáng phúc, chẳng những về thể xác, mà nhất là về phần linh hồn. Chính Thánh Bonaventura đã chứng kiến và ca ngợi rằng:
"Ai muốn nhờ phép lạ thì phải chạy đến cùng Thánh Anton, người cứu chữa lúc gian nan, giúp đỡ khi túng cực. Hãy hỏi dân thành Padua, hãy hỏi các khách hành hương, họ sẽ nói lên sự thật ấy."
Thứ ba, đền Thánh Lisbon, nước Bồ Đào Nha.
Thành Lisbon là kinh thành nước Bồ Đào Nha và là nơi sinh quán của thánh nhân. Do có lòng kính mến nên người ta đã cất một nhà thờ to lớn trên nền nhà nơi người đã sinh ra tại đó. Năm đó có động đất dữ dội, nhà cửa thành Lisbon đổ xuống, gây thiệt mạng rất nhiều người. Đồng thời hỏa hoạn lan tràn, đốt cháy thiệt hại nhiều vô kể. Đền Thánh Anton cũng đổ, cũng cháy. Nhưng có điều lạ là tượng thánh nhân và bàn thờ vẫn còn y nguyên. Lại khi động đất, có một thanh niên đến quỳ trước tòa ông thánh, bị bức tường đá đổ xuống đè lên người anh. Ai cũng tưởng là anh ta đã chết. Ai dè ngày sau khi thu dọn gạch đá vôi vữa, thì thấy anh ta ngồi dưới bức tường đổ bình an vô sự. Anh ta kể rằng:
"Chính ông Thánh Anton đã cứu chữa và đưa lương thực mỗi ngày cho tôi."
Chẳng riêng gì thủ đô mà cả nước Bồ Đào Nha đều nhiệt liệt sùng kính ông thánh đồng hương, nên hằng được người ra tay cứu chữa.
Thứ tư, đền thánh Tours nước Pháp.
Dân thành Tours ngoan đạo, mạnh tin và vẫn có lòng sùng kính thánh Anton là bổn mạng của thành. Từ sau khi nhận được xương và sọ đầu của thánh nhân, số là năm 1348, có Đức Hồng Y khâm sai tòa thánh đi qua thành này thì ngã bệnh nguy cấp lắm. Sau khi cầu xin thánh bảo trợ thành này thì được khỏi. Về sau, nhân dịp ngài đến thành Padua chứng kiến lễ cải táng thánh Anton thì xin được xương đầu của người mà gửi tặng cho thành Tours để đền ơn đáp nghĩa. Dân thành tiếp nhận được của quý trọng thì mừng hơn được vàng. Từ đó, dân thành càng kính mến cậy trong thánh nhân hơn nữa. Việc lớn, việc nhỏ, phần xác, phần hồn, họ đều chạy nhờ thánh nhân. Vì thế người thương yêu, săn sóc dân thành, chẳng kém gì dân thành Padua. Trời hạn hán, kêu cầu thì được mưa, đồng lục lội, kêu cầu thì được tạnh hanh. Làng bên gặp dịch tả chết rất nhiều, mà dân thành Tua cầu khấn thánh Anton thì bằng an vô sự. Biết bao kẻ bệnh hoạn được khỏi, người túng cực được giúp đỡ, kẻ mất của được tìm thấy. Xem thế đủ biết thiên hạ sùng kính thánh Anton và được người giúp đỡ, thương yêu đến chừng nào.
Thánh Anton tông đồ truyền giáo, ngài nêu cao tinh thần loan báo tin mừng của Chúa đến với dân ngoại mất hương ngày mai. Thánh Anton tông đồ bác ai, ngài thương ai sai đường lạc hương, cõi lòng sâu vương đau khổ chan trường, sương gió đoạn trường. Anton Padova hay làm phép lạ, ngài khiêm nhu phục vụ kẻ đói nghèo giống như thầy Giêsu. Anton Padova hay làm phép lạ, giúp những ai khấn xin cùng ngài. Dương gian bao người lầm than, gặp gian nan thất vọng buồn chán, vương sầu ngao ngán đau khổ cơ hàn, ngước mắt nài vàng. Thánh An Tôn thương tình nâng đỡ, kẻ bơ vơ nương nhờ ơn thánh, khẩn cầu cùng Chúa thương xót gian trần ban phát ơn lành. Anton Padova hay làm phép lạ, ngài khiêm nhu phục vụ kẻ đói nghèo giống như thầy Giêsu. Anton Padova hay làm phép lạ, thương giúp những ai khấn xin cùng ngài. Anton Padova hay làm phép lạ,
ngài khiêm nhu phục vụ kẻ đói nghèo giống như thầy Giêsu. Anton Padova hay làm phép lạ, ngài nhân